Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là pháp chân thật sám hối. Chân chân chan huệ ta pháp, nghĩa là pháp, pháp chân thật sám hối. Có nghĩa là sám hối như thế nào để chân thật đúng như pháp. Chúng sanh chúng ta thì tạo nghiệp đa đoan. Có những người tạo nghiệp vừa biết sám hối, nhưng có những người tạo nghiệp rồi sám hối nhưng mà vẫn biện bạch. Tại bởi vì là cho nên như thế. Và có những người tạo nghiệp rồi vẫn kiên cố. Nói kiên cố cho nó nhẹ, cho thật ra là ngoan cố, chấp chặt những cái lỗi lầm mình đã làm. Hòa thượng nói mình làm phiền chúng sanh đã là có lỗi, huống chi mình làm người phiền một số đông, một đại chúng, hay mình làm phiền đến tất cả chúng sanh, mà nhất cái chuyện phiền não đó vì mình mà nó cứ lây dây mãi đời này đời sau nữa, thì cái chuyện đó là còn càng khủng khiếp hơn. Nhưng mà chúng sanh chúng ta thì chẳng những làm phiền não người ta một lúc, mà làm phiền não người ta cả thời gian rất dài, mà thậm chí đời này đời sau vẫn bị phiền phức. Thì tội đó không thể nói hết. Tại sao tôi tu hành sống trong cuộc đời luôn luôn bị gặp nhiều chướng ngại. Chướng ngại đều là do ở chính tâm mình cả. Vì tâm mình có chướng ngại thì hoàn cảnh sẽ có chướng ngại. Và thường nói bạn không bằng lòng với một đối phương nào đó thì bạn cũng sẽ không bằng lòng với bất cứ ai. Vì cái không bằng lòng đó là ở chính ta. Bạn không hòa nhập được một hoàn cảnh nào đó thì bạn cũng sẽ không thể hòa nhập bất cứ một hoàn cảnh nào. Vì cái sự đối nghịch nó không phải từ đối phương. Đối phương họ vốn dĩ như vậy mà. Thuận hay nghịch là chuyện của họ. Còn tâm ta có thể hòa nhập, hòa tan ở trong những cái nghịch cảnh hay thuận cảnh đó ở trên ta. Ta cầm một ly nước, nếu ta đổ vào những cái kẹt đá thì các bạn sẽ thấy nó sẽ chảy đều hết tất cả. Còn nếu ta cầm những cái viên sỏi, ta bỏ vào những kẹt đá có được không? Hình thể của nước là nó có thể hòa nhập vào tất cả những hình thể của đối phương. Hình thể của nước, cái dạng gọi là chất liệu của nước là hòa tan, là mềm mại, là mát mẻ. Cho nên nó không bị chướng ngại bởi bất cứ một môi trường nào. Cho nên nếu ta không hòa nhập được một hoàn cảnh nào đó, một môi trường nào đó, là chính ở tâm của ta có chướng ngại. Đức Hòa Thượng hay nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chính ở tâm mình. Câu này chắc nghe qua cũng không ít, nhưng mà nghe thì nghe thôi, thấy người ta khổ đau, ta buồn phiền thì dạy người ta buông xả đi. Nhưng mà tới mình khổ đau, tới mình buồn phiền thì mình chẳng có cách gì buông xả được. Cho nên mình nghe câu là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chính ở tâm mình. Ở thế gian cũng có câu là gì? Không có việc gì khó, chỉ là lòng ta không bền, chỉ có lòng không bền mà thôi, chứ chẳng có việc gì khó cả. Cho dù là dời non hay lấp biển vẫn có thể làm. Trong bài Hòa Thượng nói phiền não ba độc chúng ta đều có, nếu như không có thì chúng ta sẽ không đến cái thế gian này. Đến cái thế gian này thì phiền não ba độc đều có, chỉ là trình độ sâu cạn không giống nhau. đối tượng của tham sân si nó cũng không như nhau. Hòa thượng nói có người tham tài, có người tham sắc, có người tham ngủ, có người tham ăn. Cái ngũ dục này, cái năm dục này nó luôn tấn công chúng ta. Có người thì nặng một cái, có người thì nặng hai cái, nhưng mà có người thì nặng hết năm thứ. Mà hòa thượng nói tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Tài sắc danh thực thì là năm cái căn gốc của địa ngục. Cứ tiêm nhiễm vào nó một thứ nào thì ta khai một đại lộ để đi thẳng đến địa ngục. Một cái đại lộ thì đã xong rồi, mà khai đến hai là hai cái, ba cái, mà đến cả năm cái thì coi như là hết cứu. Phật Bồ Tát cũng đứng bên ngoài để mà nhìn rơi lệ. Thánh hiền nhân cũng không còn cách. Hòa thượng nói còn có người học Phật rồi thì tham Phật pháp, học Phật cũng không thể tham. Tham đến kinh nào cũng học, pháp nào cũng nghiên cứu, thì đó cũng là tâm tham. Chẳng qua chỉ là đối tượng đã được thay đổi mà thôi. Phật là dạy chúng ta đoạn trừ cái tâm tham, không phải là dạy chúng ta đổi đối tượng. Cho nên cái điểm này dạng nhất phải làm cho rõ ràng, phải hiểu cho rõ ràng. Nhưng có một số người trong bất chi bất giác vẫn bị tham sân si nó khống trị, nó thống trị, nó khống chế. Chỉ là đổi cái đối tượng mà thôi, thì kết quả vẫn là không tránh khỏi được luân hồi, vẫn là không thoát khỏi được ác đạo. Đạo lý chính ngay ở chỗ này. Mình thấy những lời dạy của Hòa Thượng hết sức là chân thành, hết sức là thiết thực, nó rất là gần gũi. Mà trong cái những cái chuyên đề 1200 đề tài này, có thể nói là từng bài nó giống rất là giống nào. Có người nói ủa sao không có gì mới hết nhỉ, mới nghe cái bài này hôm trước nó giống, hôm nay lại nghe cái bài này nó giống, rồi lại tiếp sau bài cũng giống. Từ chuyên đề một, từ đề tài một cho đến hôm nay là đề tài 232, 230 mấy rồi. Mà chúng quanh xoay quanh là cái gì? Thật ra Hòa Thượng đã nói rất rõ, chư Phật Bồ Tát đến thế gian này giáo hóa chúng sanh cũng không ngoài bảo chúng ta phải diệt trừ đi cái cái tham sân si, vọng tưởng, chấp trước. Thì cứ nói hoài, nói mãi cũng xoay quanh những vấn đề này. Chứ còn ta nghe những cái lời dạy nó hay, những cái mỹ từ, những cái gọi là những cái mãn văn chương mà người ta nghe nó hay đến mức mà không thể nào hay hơn được. Nhưng cuối cùng quay lại đem nó để áp dụng thực tiễn vào cuộc sống. Để làm gì? Thì thật ra đó chỉ là một mớ hỗn độn. Người nói người nghe đều ở trong một những cái mớ hỗn độn của ngôn từ. Người nói không được lợi ích, thì người nghe càng không lợi ích. Vậy thì cái đó là Phật Pháp chăng? Và Phật Hòa Thượng phân biệt rất rõ. Phật Pháp thì phải xa lìa những cái căn bản phiền não. Mà nếu căn bản phiền não vẫn tồn tại thì đó là ma pháp. Mà ma pháp thì không thể nào không khổ đau, không thể nào không phiền não. Cho nên Phật Pháp chân chính thì phải dùng cái tâm chân thật, dùng cái tâm chân thành mà tiếp nhận. Vì trong nó không có mang theo những cái căn bản phiền não, không có tài sắc danh thực thể. Còn những Phật Pháp mà nó mang trong đó những âm hưởng xa hay âm hưởng gần cái tài sắc danh thực thể, thì nó không phải là Phật Pháp chân chính. Nó đã biến hình. Tại sao nó biến hình như vậy? Vì như vậy mới có thể dẫn dụ được chúng sanh, mới có thể mê hoặc được chúng sanh, mới làm mờ đi cái sự nhận biết của chúng sanh. Cho nên mình thấy 1200 đề tài và còn có thể nhiều hơn nữa, nhưng mà Hòa Thượng cứ nhắc đi nhắc lại dạy bảo chúng ta phải đối trị những cái căn bản phiền não, đối trị những tập khí xấu của mình. Mình nghe thì nó nhiều, thà chung quy là nó gì, nó tham sân si mà thôi. Dính vào ngũ dục, dính vào năm dục, tài sắc danh thực thì đó là tham. Ích kỷ tự tư tự lợi cũng là tham. Danh vọng lợi dưỡng cũng là tham. Cho nên phải biết rõ cái tâm trầm thì phải từ ở trên, ở ngay cái tâm trầm này mà loại trừ. Cho nên Hòa Thượng nói, cho nên nhất định phải đem cái ý niệm tham sân si mạng này mà đoạn đứt, đoạn dứt, cắt đứt. Cách đoạn như thế nào? Chỉ mở cơ toàn phả, toàn phả, đoạn pháp. Đối với pháp môn tịnh độ thì rất đơn giản. Hòa thượng nói, chúng ta nghĩ đến Phật, chúng ta niệm Phật, thay đổi cái ý niệm, tham sân si thành một câu A-di-đà Phật. Người xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Lập tức đề khởi Phật hiệu, làm cho vọng tưởng đó nó bị đánh bại. Trước đây có một người đến nói với tôi, thầy ơi, trước đây con không có vọng tưởng, mà sao bây giờ ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật nó vọng tưởng tràn đầy. Rồi lại từ đó họ mới nghĩ rằng tại tụng kinh nó mới có vọng tưởng, tại ngồi niệm Phật cho nên vọng tưởng nó mới nhiều, cho nên sợ. Có những người không dám tụng kinh, có những người cũng không dám niệm Phật, vì sợ những cái vọng tưởng nó khởi lên. Mà các vị biết, có những người có những vọng tưởng kinh khủng, nhìn thấy Phật Bồ Tát mà nhìn thấy như là một cái hình tượng, là thân tướng nữ nhân. Dục, gọi là dục niệm nó khởi mức độ như vậy. Cho nên họ khủng khiếp, họ không dám. Thôi cứ để nó, cái tâm nó trôi vậy đó, không dám niệm, không dám ngồi tụng kinh, không dám ngồi niệm. Thật ra tại vì họ chìm ngập trong vọng tưởng, cho nên họ không thấy vọng tưởng. Bây giờ tụng kinh niệm Phật cũng giống như ta, nước nó chảy lan hết rồi, không thấy. Nhưng bây giờ ta tụng kinh, ta niệm Phật giống như ta là ta đắp một cái bờ. Từ từ khắc, chỉ cần chút xíu thôi thì nước nó tích tụ lại, nó tràn vào. Vọng niệm không được kiểm soát, cho nên là không thấy vọng niệm. Bây giờ tụng kinh niệm Phật là bắt đầu có kiểm soát vọng niệm, thì bắt đầu lúc đó mới thấy, ôi sao vọng niệm quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều, nhiều quá rồi, biết làm sao, sinh ra sợ. Nhưng bây giờ chúng ta thử làm cái thí nghiệm xem. Tôi hay nói là ta có một ngày buồn thảm, buồn thê thảm, buồn mà đến nỗi mà không sống nổi, ta lấy một cái ngày đó, ta đem một tất cả cái vọng niệm của một ngày đó, ta bắt đầu làm cái công việc gọi là cô đặt. Ta cô đặt nó từ hết tất cả một ngày buồn thảm đó, xem coi một ngày đó nó có lắng động lại được một hạt mè hay không. Nghĩa là một cái ngày mà nó buồn, nó buồn mà không thể sống được, mình cô đặt nó xem lại một ngày đó, suốt một ngày đó xem nó có được hình dạng bằng hạt mè không. Tôi thấy dù hạt mè là cái hạt nhỏ nhất, hạt vân á, xem coi nó có được giống như hạt mè, hạt vân hay không. Không có. Nếu nó có bằng hạt vừng, hạt mè thì không gọi nó là vọng. Vì nó không có chỗ khởi đầu và nó cũng không có chỗ mất đi, cho nên mới gọi nó là vọng. Vậy thì nó không có chỗ khởi đầu, không có chỗ mất đi gì, vậy thì chúng ta phải dính mắc nó làm cái gì? Trước đây tôi cũng có nhắc đó, lúc còn nhỏ, mỗi lần buồn quá không biết làm gì, đi mua cây mía về ngồi ra bờ dừa, ra bờ sông về ngồi cầm cái mía, cái xước mía, cứ nhía cứ xước xong rồi nhai ngấu nghiến, nhai hết cây mía tự nhiên ủa buồn đó hết trơn, buồn nó theo nước mía nó chảy xuống hết, không thấy buồn đâu nữa. Thật sự cắt nhiều hôm nào thử làm cho xem. Thay vì buồn bực quá mắng chửi người thì mua cây mía về cứ xước từng miếng nhai từng miếng ngấu nghiến gì đó, nhai hết cây mía thì tự khắc bất cứ cái buồn phiền gì nó cũng tan biến. Nó thử làm xem. Cho nên tới khi phiền não vọng tưởng khởi lên là cái pháp niệm Phật chúng ta, ta đã chưa đề khởi nó được sâu, được thuần thục thì không thể hàng phục được. Cho nên có những người họ chọn cách là đi dạo, hãy xem một cái đoạn phim nào đó, hãy nghe một bài nhạc nào đó để tạm thời hạn chế nó, rồi chúng ta hãy quay trở lại niệm Phật. Chứ có nhiều người không hiểu cứ ép, nhưng mà ép tâm nó vẫn không, nó vẫn bất an, nó vẫn sao động, không đề khởi. Có quá gì là Phật không đề được vọng tưởng? Tại vì sao? Câu niệm Phật quá mờ nhạt, hằng ngày không có đề khởi, không có chuyên tâm, không có dụng tâm để niệm. Đến lúc phiền não thì mới khởi niệm. Vậy thì cái câu niệm Phật đó rất là mờ nhạt. Người ta gọi là gì? Niệm Phật không có lực. Chúng ta là phàm phu đương nhiên có vọng tưởng. Nếu không có vọng tưởng thì ta là thánh nhân rồi. Phàm phu đương nhiên là có vọng niệm. Vọng niệm khởi không nên sợ. Sợ là bạn đã mê rồi. Bạn đã bất giác rồi. Bất giác là thế nào vậy? Những cái vọng niệm đó, từng cái, nó tiếp nối nhau. Đó chính là tạo nghiệp. Vậy thì đáng sợ. Vọng niệm khởi ta không sợ, mà ta phải lập tức đề khởi Phật hiệu, thì đó là giác. Thật ra tham sân si của chúng ta ai cũng có. Và thường nói phàm phu thì đương nhiên có phụng tử. Nếu không có vọng tưởng thì là thánh nhân rồi. Nhưng mà không nên sợ. Phải lập tức thay đổi nó bằng câu Phật hiệu. Phải chuyển đổi nó thành cái vọng niệm thiện. Vọng niệm vừa khởi thì chính ta lập tức nhận biết lập tức có thể hằng phục nó, gọi là khống chế nó. Thì đây gọi là công phu. Cái năng lực nhận ra rồi là cái có một cái gọi là cái cảnh báo sớm đó, đó chính là công phu. Nhờ cái cảnh báo sớm đó mà ta nhận chân được nó sớm hơn. Nhanh hơn thì đó chính là công phu. Và thượng nói thì rất là chúng ta dùng cái phương pháp gì để mà hàng phục vọng niệm trong tất cả các pháp môn? Đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn định nhất, và thật nói chính là niệm Phật. Cái pháp hay như vậy, có những người đã niệm Phật đến 10 năm nhưng mà họ vẫn bỏ, không niệm. Cái chữ niệm chúng ta phải biết, ở trên là chữ kim, ở dưới là bộ tâm. Kim là hiện tại, tâm chính là tâm mình. Ngay cái tâm hiện tại của mình phải có Phật thì đó mới gọi là niệm Phật. Mà nếu niệm như vậy thì chính mình là Phật thôi, không gì đâu. Tại vì trong lúc đó trong tâm của ta chỉ nghĩ đến Phật, chỉ niệm đến Phật, ngay cái thân thực tại ta cũng quên luôn. Vậy thì hoàn cảnh chung quanh ta đều quên hết, nhưng ta niệm thì gọi là gì? Hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm. Vậy thì người xưa nói đó, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Mà chúng ta là những người như vậy. Tại sao mình khẳng định như vậy? Cũng biết tu lâu rồi, cũng niệm Phật lâu rồi, nhưng phiền não vọng tưởng vẫn ý nguyên. Thuận cảnh thì ưa thích, nghịch cảnh thì vẫn buồn phiền. Gọi là không hề làm chủ, mà luôn luôn bị cảnh duyên nó làm chủ. Thì biết rằng ta thảm rồi, biết rằng cái tương lai chúng ta thảm rồi. Hòa thượng nói vọng niệm vừa khởi không nên nghĩ tưởng cái vọng niệm này là tốt hay là xấu. Nghe cho kỹ đoạn này nha. Vọng tưởng vừa khởi lên thì không nên đi nghĩ cái vọng tưởng này tốt hay là xấu, cũng không nên nghĩ quá khứ ta đã tạo nhiều tội nghiệp đến như vậy, hiện tại rất là hối cải, rất là ăn năn. Và thầy nói bạn nghĩ đến những cái việc này để làm cái gì? Quá khứ tạo tác những sai lầm đó không nên nhớ, và cũng không phải nghĩ để mà cứ hối hận. Cái quan trọng ở chỗ này nha, ta lắng nghe nè. Bạn nghĩ lại một lần thì bạn lại một lần nữa tạo nghiệp. Có nghĩa là một lần bạn đã sai, là đã sai phạm một cái việc nào đó, mà bây giờ bạn lại nghĩ lại thì lại một lần tạo nghiệp nữa đấy. Bạn vẫn còn lo sợ nghiệp tội mà ta đã tạo, thì ta lại sợ. Cứ thế mà thường nói ta không nên nghĩ lại nó. Nghiệp tội đã tạo thì dứt, định không tái tạo nữa. Cái câu này hòa thượng nói đọc vài lần mới hiểu. Bạn nghĩ lại là gì? Là bạn vẫn lo sợ rằng mình tạo nghiệp nó chưa nhiều cho nên vẫn phải tiếp tục tạo lại chăng. Một lần phạm tội đó rồi, bây giờ lại nghĩ nó, rồi cứ nghĩ lại nó. Một lần nghĩ lại là mình, và thật nói mình sợ là cái nghiệp mình tạo chưa đủ hay sao, chưa đủ nhiều hay sao, mà lại tiếp tục tạo nữa vậy. Nghĩ lại rồi ăn củ năng củ lát gì đó thì coi như là ta đã tạo lại. Nghiệp quá khứ đã tạo, nhất định không tái tạo. Cho nên hòa thượng nói các vị đồng tu phải ghi nhớ, sám hối không phải là ở trước mặt Phật Bồ Tát. Hằng ngày nào cũng nhắc cho Phật ơi, ngày xưa con sai như thế này, con lầm lỗi như thế này. Cứ ngày nào cũng trước mặt Phật Bồ Tát là Phật ơi, ngày xưa con lỡ ăn cắp tiền của người ta. Phật ơi, con lỡ làm cho người ta khổ. Gì đó, ngày nào cũng làm niệm Phật xong rồi gọi là thét mét với Phật một lúc. Lỗi lầm của con tới một đống lần. Và thật nữa, vậy thì bạn lại tạo một lần sai lầm rồi. Trước đó bao nhiêu là sai lầm đó, bây giờ nhắc lại thì lại tiếp tục tạo sai lầm rồi. Và thầy nói đây làm gì gọi là pháp sám hối? Đó không phải là pháp sám hối. Chân thật sám hối là sau lần sám hối đó không làm nữa, không tái tạo nữa. Mới đó mới là nói là pháp chân thật sám hối. Có thể đem cái câu Phật hiệu miên mật giữ gìn trì niệm, niệm Phật không gián đoạn. Vậy thì bạn sẽ không tạo ác nghiệp nữa. Tại vì sao? Vì trong tâm không có vọng tưởng, không có ý niệm. Từ cái ý niệm nó mới dẫn đạo hành vi. Mà bây giờ tâm ta chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Và tự nói cho nên câu Phật hiệu này là bí quyết đấy. Là bí quyết mà mật pháp bí quyết. Đây là bí kíp võ công. Người xưa người ta gọi là bảo bối. Tề Thiên Đại Thánh thì có thiết bản Hồng Hài Nhi thì có vòng lửa. Còn người niệm Phật chúng ta là có cái bảo bối đơn giản là chính là A Di Đà Phật. Những bảo bối khác thì tạo nghiệp luân hồi, chứ còn bảo bối này thì nhất định dứt vọng tưởng, đưa chúng ta vượt thoát luân hồi sanh tử. Người xưa đã làm ra rất nhiều cái điển phạm cho chúng ta rồi. Không tin là đó là tại phước chúng ta chưa đủ mà thôi. Còn chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn Thành Phật Đạo.